ơn Chúa. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ qua series bài giảng của chúng ta vẫn tiếp tục bài series cũ là loạt bài món quà cha ban. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe đến một chủ đề rất là đặc biệt, đó là chủ đề về một món quà. Và hồi nãy nồi cầu nguyện thì cũng đã tiết lộ rồi, thì món quà ngày hôm nay mà chúng ta sẽ nhận lãnh đó là món quà niềm vui. Anh chị em hãy nói là niềm vui. Niềm vui là một món quà đến từ Kinh Thánh, kính thưa anh chị em. Và niềm vui mà chúng ta đang nói đến ở đây là cái niềm vui mà không phải đến từ con người. Niềm vui mà anh chị em khác xung quanh chúng ta, gia đình, người thân, bạn bè không thể mang lại được cho chúng ta. Nó có sự khác biệt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá niềm vui mà Kinh Thánh Ngài ao ước để ban cho mỗi một chúng ta, là một niềm vui rất là khác biệt và đặc biệt cho mỗi chúng ta. Vậy thì tôi muốn hỏi một câu hỏi để chúng ta tự suy nghĩ, cái niềm vui thật sự là gì? Có phải là niềm vui thật sự là khi chúng ta vui quá cười, ha ha ha, cái xong vui. Rồi chúng ta chơi một cái game thắng cái, ha ha ha, vui tôi thắng rồi. Hoặc là chúng ta tự nhiên có người ra đường mua vé số để trúng số cái vui. Rồi bao lâu nữa niềm vui đó sẽ vụt tắt. Mình thử nghĩ đi, bao lâu nữa cái niềm vui đó nó sẽ chóng tàn theo cái thời gian. Hoặc là cái niềm vui đó nó có giúp ích được gì cho chúng ta trong vấn đề đường dài không? Và Kinh Thánh nói về sự vui mừng thật là tuyệt vời và khác biệt. Và niềm vui thật sự mà chúng ta đang tìm kiếm là một niềm vui không phải niềm vui của thế gian này. Nhiều người trong chúng ta chắc đã biết qua về một cái nhà diễn viên hài rất nổi tiếng, Mr. Bean, đúng không anh chị em? Nhiều người thấy nhà diễn viên hài này hay đóng những cái clip vui nhộn, hài hước, vân vân. Nhưng mà trên một lần phỏng vấn trước báo chí thì ông nói rằng ông không phải là con người luôn luôn mang đến niềm vui cho người khác. Ông phải là con người mà lúc nào cũng cảm thấy vui. Ông thật sự là tại vì cái gương mặt của ông nhìn thấy buồn cười thôi, chứ thực sự ông không có vui. Và vì công việc là một diễn viên hài nên ông phải diễn cho vui thôi. Nhưng mà deep down, ông vẫn có những sự trầm cảm, những sự mặc cả và nhiều điều buồn sâu thẳm trong lòng của mình mà chẳng ai biết. Cho nên niềm vui mà tôi đang muốn nói với anh chị em là không phải niềm vui về bề ngoài mà người ta nhìn vào mình giả vờ mình cười cái cho nó đẹp là vui. Ngày nay nhiều người ta làm những cái nghề mà liên quan đến dịch vụ đó, người ta phải học cách để cười, anh chị em biết những cái nghề đó không? Ở Việt Nam chúng ta những cô gái trong hãng hàng không đó, chào khách một cái là phải cười rất là đẹp anh chị em, phải cười đẹp. Và nó cười, họ cười một hồi là nó thành một cái nụ cười mà giống bởi vì công việc và mỗi lần gặp khách là phải cười như vậy. Nhưng mà cái nụ cười đó có phải là niềm vui thật sự không? Rồi nhiều người trong chúng ta cũng làm việc trong dịch vụ vân vân, chúng ta gặp những người khách hàng chúng ta cười. Anh chị em thân mến, khách hàng họ sẽ biết được khi anh chị em cười thiệt hay anh chị em cười giả. Tôi tin điều đó. Con người có được những cái cảm nhận rất là sâu xa với nhau mà khi chúng ta thật thì người ta sẽ cảm nhận được. Và niềm vui trong Chúa là một cái niềm vui mà chúng ta không hề giả được anh chị em. Anh chị em mà nhận được niềm vui thật á, là anh chị em cười rất là tươi, rất là đẹp trai và đẹp gái. Amen. Cảm ơn Chúa. Mọi người cười cái coi nào. Amen. Cảm ơn Chúa. Rất là đẹp trai và rất là đẹp gái. Niềm vui thật trong Chúa là một niềm vui mà chúng ta không giả được. Niềm vui thật đó nó sẽ từ bên trong chúng ta, nó bộc lộ ra bên ngoài một cách tự nhiên. Mà cái điều quan trọng là nó sẽ kéo những người xung quanh chúng ta vui mừng theo chúng ta. Và niềm vui đó khác với niềm vui mà chúng ta cảm nhận tạm bợ ở thế gian này. Niềm vui trong Kinh Thánh thì được nhắc lại rất là nhiều lần. Cái từ niềm vui đó mà chúng ta đang nói ở đây đó, là trong tiếng Hy Lạp là Simcha và Saxon. Và cái cụm từ này đó là nó nhắc lại hơn 400 lần trong hoàn toàn Kinh Thánh. Và có chỗ thì bày tỏ là niềm vui, có chỗ ghi là sự vui mừng, có chỗ ghi là hân hoan hoặc là hạnh phúc. Nhưng mà trong tiếng Do Thái thì nó có hai chữ như trên thôi, đó là Simcha và Saxon. Và mỗi lần mà Kinh Thánh nhắc đến những cái hai chữ này đó, thì nó thể hiện một cái niềm vui mừng rất là đầy tràn và trọn vẹn các anh chị em. Một cái niềm vui rất là đặc biệt. Mà không phải đến từ việc chúng ta trúng số, không phải đến từ việc chúng ta có cái job mới, không phải đến từ cái việc mà chúng ta được một phần thưởng tạm bợ nào đó từ đất này. Mà nó là một cái niềm vui khó tả. Cho dù anh chị em không nhận được cái thứ vật chất gì, anh chị em cũng có niềm vui đó. Niềm vui thật đến từ sự cứu rỗi thật. Đó là ý đầu tiên tôi muốn chia sẻ với hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Niềm vui thật đến từ sự cứu rỗi thật. Chúng ta đang đến mùa Giáng sinh, chúng ta hát cái bài Joy to the world, the Lord has come. Dịch ra tiếng Việt thì nói là phước cho nhân loại. Đúng ra đó, phải dịch là vui cho nhân loại mới đúng. Tại vì joy mà, Nhưng mà vì cái chữ vui khó hát quá cho nên tiếng Việt của chúng ta dịch qua chữ phước. Mà chữ phước thì nó không đúng hoàn toàn. Thì trong cái phước có cái niềm vui nhưng mà chữ phước không hoàn toàn đúng. Và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ xem tới đây là phân đoạn Kinh Thánh trong Thi Thiên 98, là phân đoạn Kinh Thánh mà bài hát đó được viết ra. Là hãy vui mừng cho Đức Giê-hô-va của chúng ta. Tôi sẽ đọc 4 câu trong Thi Thiên đoạn 98 để cho anh chị em thấy được cái sự vui mừng trong Kinh Thánh chép ở trong Thi Thiên, cũng là cái đoạn Kinh Thánh gốc mà người ta sáng tác ra bài nhạc phước cho nhân loại đó. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm các phép màu. Chữ marvelous works được diễn ra đó, tôi sẽ nói thêm về marvelous works một tí nữa. Tay phải và cánh tay thánh của Ngài đã đem đến chiến thắng cho Ngài. Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi của Ngài và bày tỏ đức công chính Ngài trước mặt các nước. Ngài nhớ lại lòng nhân từ và sự thành tín của Ngài đối với nhà Israel, các đầu cùng đất đã thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va và bật lên khúc ca chúc tụng Ngài. Hallelujah. Anh chị em thấy bài hát đó được viết trong phần chính mà chúng ta biết được, đó là câu số 4, đó là hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng, có nghĩa là joy to the world. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã mang Chúa Giê-xu đến với chúng ta. Mặc dù Kinh Thánh Thi Thiên thì không có nói rõ một cách theo nghĩa đen hoàn toàn là Chúa Giê-xu đến, nhưng mà Kinh Thánh Thi Thiên bày tỏ những cái điều về sự tiên tri, là những điều sẽ sắp xảy ra. Và anh chị em thân mến, Kinh Thánh tác giả Thi Thiên viết ra được hơn 1000 năm trước khi Chúa Giê-xu được sinh ra, Kinh Thánh đã bày tỏ rằng Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi Ngài trong câu 2, anh chị em thấy. Và nhờ ơn cứu rỗi của Ngài trong câu 3, anh chị em lại thấy nữa. Thì qua sự cứu rỗi đó, nhờ đấng cứu thế là đấng cứu rỗi linh hồn của chúng ta, đó là lý do mà cả trái đất vui mừng, đó là lý do mà cả thế giới vui mừng, và tất cả chúng ta cất tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Và vì vậy, chúng ta có được niềm vui thật bởi vì chúng ta có Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi của mình. Cho nên, niềm vui thật đến từ sự cứu rỗi thật. Nếu chúng ta nhận được sự cứu rỗi thật thì chúng ta sẽ có niềm vui thật. Niềm vui đó không giả được. Anh chị em thân mến, có lúc chúng ta buồn phiền về những hoàn cảnh trong cuộc đời này, chúng ta cũng đang vui. Vô lý không anh chị em? Có những người buồn phiền, âu sầu trong cái thảm cảnh của mình, hoặc nan đề của mình, và không có một cái hy vọng để vượt ra được, thì họ chỉ ở trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà có thể chúng ta cũng đang gặp những cái hoàn cảnh nan đề của mình, nhưng mà sâu thẳm trong lòng chúng ta có hy vọng rằng chúng ta có một đấng cứu thế đã chết thay cho chúng ta, có một đấng đã chết thay cho chúng ta, đã ban cho chúng ta sự sống đời đời trong tâm linh của chúng ta. Nghĩ đến điều đó thôi thì niềm vui đó vẫn đang lan tràn trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên niềm vui đó nó vượt quá những cái nỗi niềm, những cái hoàn cảnh, những cái nan đề trong cuộc đời của chúng ta, các anh chị em. Chúng ta đi xa hơn một chút xíu nữa trong cái Thánh Tân Ước, khi mà Mary là người mà được Đức Chúa Trời chọn để mang thai trên Chúa Giê-xu. Mary là cái người được ơn Đức Chúa Trời. Bà cũng là một con người như bao người, nhưng mà bà là một con người được ơn Đức Chúa Trời. Đó là lý do Đức Chúa chọn bà để mang thai Chúa Giê-xu, để xin Chúa Giê-xu ra trên đời này. Và Mary trong cái Thánh câu chuyện của Mary bày tỏ rằng thiên sứ hiện ra với Mary và báo trước về việc Chúa Giê-xu sẽ được sinh ra như thế nào. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Mary tin và bà nói rằng xin Chúa cứ làm theo điều mà Chúa cho là đúng. Và chính bà đã mang thai Chúa Giê-xu và sinh ra Chúa Giê-xu. Và Mary có một người khác nữa là người chị em họ của mình, và có tên là Elizabeth. Và cái người chị em họ này đó, khi mà được Mary đến thăm và chào đó, thì Kinh Thánh bày tỏ rằng đứa con trong bụng của Mary lúc đó là chính Chúa cứu thế, nhảy mừng. Và câu chuyện ghi lại rất là thú vị, nhưng mà tôi chỉ đọc ở một phân đoạn, ở câu 46-47 Luca đoạn 1, để cho chúng ta thấy được cái niềm vui đó nó toát ra khỏi người của Mary. Và Mary bắt đầu cất lên một bài ca rất là tuyệt vời, đó là linh hồn tôi ngợi tôn Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ Simcha trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Cái chữ mừng rỡ này cũng chung một chữ trong Thi Thiên 98 chúng ta vừa đọc hồi nãy, là Simcha, sự reo mừng, sự mừng rỡ. Và cái ý thứ hai nó rất rõ là chúng tâm linh tôi mừng rỡ bởi vì sao? Bởi vì trong Chúa là cứu Chúa tôi. Một vài bản dịch khác còn có ghi nữa là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Hoặc là một bản dịch khác có ghi là Đức Chúa Trời đã sai phái, đã mang đến sự cứu rỗi cho tôi. Cho nên khi mà Mary kinh nghiệm được sự cứu rỗi đang ở trong mình qua Đức Chúa Trời, thì bà vui mừng và bà thốt lên những lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Bà vui mừng tột độ. Và người chị em của mình là Elizabeth cũng thấy điều đó và chúc phước cho bà. Chúng ta đi từ Si Thiên rồi chúng ta đi đến về Tân Ước trong hình ảnh của câu chuyện Mary. Và chúng ta đi ngược lại xa hơn chút xíu nữa là chính Môi-se, ông cũng đã làm chứng rất rõ ràng về cánh tay phải quyền năng của Đức Chúa Trời, là nhờ công việc của tay Ngài mà việc này được thực hiện. Nhờ công việc của Đức Chúa Trời mà việc Chúa Giê-xu sáng giáng thế, Chúa Giê-xu đến thế gian được thực hiện. Và nhờ việc đó được thực hiện, chúng ta mới có được niềm vui thật sự. Xuất Ai Cập ký đoạn 15 câu 6, Môi-se viết như thế này: lạy Đức Giê-hô-va, tay phải Ngài rạng ngời uy quyền. Lạy Đức Giê-hô-va, tay phải Ngài nghiền nát quân thù. Và trong Luca đoạn 1 cũng là phân đoạn mà chúng ta đọc hồi nãy từ câu chuyện của Mary, nhưng mà chúng ta sẽ đọc những cái câu Kinh Thánh khác là từ câu 49 đến câu 51. Cũng chung những cái chữ mà Kinh Thánh viết như thế này: bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn, marvelous works, cho tôi. Mary đang thể hiện niềm vui mừng tột độ của mình từ bên trong, mang thai một đấng cứu thế, và bà thể hiện ra một cái niềm vui toát ra từ bên ngoài và nói rằng Chúa đấng toàn năng đã làm những việc lớn, thì danh Ngài là thánh, và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài. Từ thế hệ này qua thế hệ kia, Ngài đã dùng tay Ngài, cái tay phải quyền năng mà ông Môi-se nói đó, the same word, cùng chung một từ, Ngài đã dùng cái tay phải quyền năng của Ngài để làm những việc quyền năng. Again, marvelous work là những việc quyền năng, những việc phi thường, những việc uy quyền lạ lùng, và làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng. Những công việc tuyệt diệu của Đức Chúa Trời đến từ cánh tay phải quyền năng của Ngài. Và qua đó chúng ta mới kinh nghiệm được niềm vui, và niềm vui đó chính là trong Chúa cứu thế của chúng ta, kính thưa anh chị em. Mary vui mừng bởi vì bà mang một trong bào thai, trong bụng của mình, một đấng cứu thế, một cái nguồn của mọi cái niềm vui. Đó là lý do tại sao khi mà Chúa Giê-xu Ngài đi giảng dạy thì Ngài nói rằng ai tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng mình, giống như Kinh Thánh đã nói. Và dòng sông sự sống đó, trong đó có niềm vui cũng tuôn tràn theo, kính thưa anh chị em. Bởi vậy khi chúng ta có Chúa thật, chúng ta có niềm vui thật. Khi chúng ta có Chúa rồi, đừng để bị lừa dối bởi thế gian này, để bị ủ rũ, buồn phiền bởi những điều trong thế gian. Hãy nói rằng chúng ta đã có đấng cứu thế, chúng ta đã có niềm vui thật rồi. Chúng ta hãy hân hoan, hãy vui mừng và hãy chia sẻ niềm vui đó cho người khác nữa. Amen, các anh chị em. Chúng ta nhận được niềm vui nhờ sự kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa qua việc Chúa Giê-xu đến thế gian, qua việc những cánh tay phải quyền năng của Ngài, công việc kỳ diệu của Ngài. Ngài đã làm những việc lớn cho chúng ta kinh nghiệm được niềm vui của Ngài. Và niềm vui Chúa ban là niềm vui trọn vẹn, kính thưa anh chị em. Niềm vui Chúa ban là niềm vui đầy tràn, chứ không phải là niềm vui nửa vời. Tại sao chúng ta cần phải hiểu nó là trọn vẹn? Để cho chúng ta thấy được niềm vui đó, nó đi theo chúng ta mãi mãi, lâu dài. Nó không chỉ tạm thời kích hoạt rồi nó hết pin, không phải như vậy. Mà nó mãi mãi ở cùng chúng ta. Lời Chúa nói trong sách Giăng đoạn 15 câu 11 như thế này: ta nói với các con những điều này để niềm vui của ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Hallelujah. Đây là điều Chúa Giê-xu giảng dạy cho các sứ đồ, các môn đồ đi theo mình. Chúa nói về việc Chúa đến thế gian để chịu chết và Ngài sẽ sống lại và về trời như thế nào. Và Chúa đang nói đến việc mà ai tin vào Chúa thì nhận được sự sống như thế nào. Rồi Chúa nói về việc Chúa sẽ về trời để Đức Thánh Linh sẽ đến như thế nào. Và Chúa nói những điều đó, và cuối cùng Chúa nói là để niềm vui của các con được trọn vẹn. Cho nên ở trong thế gian này có thể chúng ta cũng sẽ có niềm vui, có thể chúng ta cũng sẽ nhận được những cái niềm vui tạm bợ nào đó. Nhưng mà trong Chúa cứu thế Giê-xu, niềm vui đó được trọn vẹn, kính thưa anh chị em. Ở đây chúng ta hiểu trọn vẹn quá dễ hiểu rồi, đúng không anh chị em? Chúng ta thấy cái từ này nó dễ hiểu, chứ không có gì khó hiểu. Nhưng mà mặc dù vậy, tôi vẫn thử tra từ điển xem để từ điển diễn tả nó như thế nào. Thì từ điển diễn tả là hoàn toàn đầy đủ, không thiếu mặt nào, gọi là trọn vẹn. Complete, lack of nothing. Không có thiếu gì hết, gọi là trọn vẹn, đúng không anh chị em? Đầy đủ. Khi chúng ta có niềm vui trong Chúa là chúng ta có đầy đủ. Chúng ta không còn thiếu gì nữa hết. Điều này rất là tuyệt vời. Thi Thiên trong 23 nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã được trọn vẹn rồi. Chúng ta trọn vẹn không phải vì chúng ta trở nên triệu phú. Chúng ta trọn vẹn không phải bởi vì chúng ta có được công việc ngon và làm được nhiều tiền. Chúng ta trọn vẹn không phải bởi địa vị của chúng ta trong thế gian này được nhiều người biết đến và hâm mộ. Chúng ta trọn vẹn không phải bởi vì chúng ta là một người con ngoan, một người đàn ông tốt, một người phụ nữ tốt, một người làm được những điều mà được người ta khen ngợi và nhìn lên. Chúng ta trọn vẹn không phải bởi những điều đó. Chúng ta trọn vẹn bởi vì chúng ta có đấng cứu thế. Amen không anh chị em? Chúng ta không thiếu điều gì cả anh chị em ơi. Cho nên nếu mà chúng ta đang sống trong cuộc sống và nghĩ rằng chúng ta thiếu những cái điều vật chất mà chúng ta chưa có, chúng ta nghĩ rằng chúng ta thiếu thốn, chúng ta cần những điều đó, thì chúng ta đang bị dẫn dắt theo tư tưởng của đời này, kính thưa anh chị em. Chúng ta trọn vẹn vì chúng ta có Chúa. Có Chúa chúng ta sẽ no đủ. Tôi nghe một câu nói mà nhiều người hay nói là có Chúa là có tất cả. Amen. Anh chị em có Chúa là anh chị em có tất cả. Anh chị em nhớ đến người ông Gióp là một người mà chúng ta đã được nghe cũng khá nhiều lần. Một người công bình, công chính mà trên đất này không ai được như ông. Và Kinh Thánh kể rằng đi khắp thế gian mà không thấy được người nào công bình như Gióp đầy tớ của Chúa. Nhưng mà Chúa cũng để những cái bài test xảy ra trên cuộc đời của ông. Qua cái sự kiện cáo của Satan, Chúa vẫn để việc ông bị mất con cái, mất tài sản, mất vợ con, thậm chí đến nỗi nằm lăn ra một cục bị bệnh, đau đớn từ trên đến đầu xuống bàn chân bởi những cái bệnh ghẻ lở ngoài da. Đau đớn tột cùng không còn cái gì hết. Nhưng mà ông không bao giờ nói ông thiếu thốn, kính thưa anh chị em. Không bao giờ nói ông thiếu thốn. Ông vẫn kinh nghiệm sự dư dật, sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Hơn 40 chương sách Gióp nói về những điều mầu nhiệm, những điều quyền năng. Mà sách Gióp là những cái sách mà được viết ra khoảng hơn 1400 năm trước thời Chúa Giêsu, và nhiều nhà thần học còn cho rằng có thể lâu hơn nữa, là trước thời của Abraham nữa. Nhưng mà họ viết những điều mầu nhiệm về sự siêu khoa học. Có thể là Kinh Thánh đã được viết, Kinh Thánh trong sách Gióp được viết cách đây khoảng tầm khoảng 4000 năm hoặc hơn nữa. Mà trong sách Gióp chứa được những sự khôn ngoan về việc vòng tuần hoàn của trái đất, sorry, của nước, của hơi nước để tạo nên mưa và mây, về việc trái đất có lõi lửa ở trong sâu thẳm trong lòng đất, về việc mây trời, về việc các loài thú, về việc sấm chớp, về việc đường biển và những cái việc mà sóng biển vân vân, là những điều mà khoa học hiện đại mới khám phá ra trong cửa thế kỷ 17 và sau thế kỷ 17. Bởi vì Gióp biết Đức Chúa Trời của chúng ta. Gióp biết Đức Chúa Trời của chúng ta. Và nhờ đó ông không hề nghĩ mình thiếu thốn điều gì, kể cả tri thức, kính thưa anh chị em. Người mà theo chủ nghĩa hoàn hảo là những người mà sẽ luôn luôn muốn làm mọi thứ theo ý của mình, đúng theo cái chi tiết mà mình đặt ra. Ở đây có ai dám tự cho mình là người theo chủ nghĩa hoàn hảo không? Nếu có thì xin Chúa ban phước cho anh chị em, để anh chị em bỏ cái đó đi, bởi vì chúng ta sẽ không hoàn hảo. Amen. Cảm ơn Chúa. Có nghĩa là làm cái việc gì cũng theo ý của mình, từng ly, từng ly, từng ly, từng ly, từng ly. Dịch một phiết, một chút xíu là cũng không được. Và người theo chủ nghĩa hoàn hảo là những người mà muốn công việc, muốn mọi thứ phải theo ý của mình. Nhưng mà thật sự có điều đó có xảy ra không anh chị em? Mà một mặt khác, nhiều người họ cho rằng khi mà chúng ta bị như vậy đó, có thể là một chứng bệnh đó anh chị em. Nhiều người trong chúng ta cũng quen thuộc với chứng bệnh này là chứng bệnh OCD. Là một cái chứng bệnh về tinh thần, về tâm lý. Là muốn mọi thứ phải chi tiết đúng như theo kiểu của mình muốn. Nhưng mà trên thực tế thì nhiều người nhận ra rằng không có như vậy. Tôi đọc cho anh em nghe một vài cái ý tưởng của đời này, những nhà văn, những nhà triết học, thậm chí là những tác giả khác nhau, để chúng ta biết được họ nói điều gì về cái sự hoàn hảo. Và sau đó chúng ta sẽ coi Kinh Thánh nói gì về sự hoàn hảo. Ví dụ như tác giả Brian Tracy nói là sự hoàn hảo không phải là đích đến. Đó là cuộc hành trình không ngừng nghỉ. Nghe cũng rất hay đó. Les Brown nói là sự hoàn hảo không tồn tại. Bạn luôn có thể làm tốt hơn và luôn có thể tiến bộ. Đây là những người đời họ cũng biết rằng sự hoàn hảo không tồn tại. Hoặc là tác giả Steve Maraboli nói rằng đừng chờ đợi ngày hoàn hảo hay thời khắc hoàn hảo. Hãy nắm bắt ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc này và dẫn nó tới sự hoàn hảo. Tác giả này bắt đầu nói đến cái việc mà có thể chúng ta không có một cái khoảnh khắc hoàn hảo, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt cơ hội để tới được sự hoàn hảo. Mặc dù chúng ta cũng sẽ khó để tới được sự hoàn hảo. Và tôi tìm kiếm một cái người Việt cũng khá là thú vị ở trong cái câu nói này. Thì một người có biệt danh là Weibo nói như thế này. Mỗi một người đều phấn đấu cho một cuộc sống hoàn hảo. Tuy nhiên từ cổ chí kim ở trong nước và ngoài nước, cuộc sống 100% hoàn hảo là không có đâu. Vậy nên mới nói không hoàn hảo mới là cuộc sống. chúng ta thấy những anh chị em ngoài kia, tôi không biết họ tin Chúa hay chưa tin Chúa. Họ là nhà văn, nhà thơ, những tác giả, những người influencer, những người có cái tầm ảnh hưởng. Và họ cũng nhận ra là chúng ta không thể có sự hoàn hảo, nhưng có một điều đó là chúng ta có thể tiến đến sự hoàn hảo. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói gì đến sự hoàn hảo? Kinh Thánh thì nói gì về cái sự trọn vẹn? Khi mà chúng ta nghe chữ hoàn hảo đó, thì trong Kinh Thánh chúng ta hay đọc cái chữ trọn vẹn. Trọn vẹn là perfect, là hoàn hảo đó. Mà Kinh Thánh thì hay dịch chữ trọn vẹn để chúng ta không có thắc mắc và không có thấy khó hiểu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48, lời Chúa nói như này: vậy các ngươi phải trở nên trọn vẹn như Cha các ngươi trên trời là đấng trọn vẹn. Hallelujah. Bản tiếng Anh thì rất là straightforward, rất là thẳng, là nói you have to be perfect for your Father in heaven is perfect. Là chữ hoàn hảo đó. Cha của chúng ta, Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng, Ngài là đấng hoàn hảo. Và chính Ngài là đấng hoàn hảo, tiêu chuẩn của Ngài là tiêu chuẩn tuyệt đối. Đó là lý do Ngài muốn chúng ta cũng đến với cái tiêu chuẩn đó. Mặc dù chúng ta biết rằng trong quá trình chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta sẽ vấp phạm, chúng ta sẽ ngã, chúng ta sẽ lên, sẽ xuống, chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm thăng trầm khác nhau. Nhưng mà chúng ta chạy theo cái tiêu chuẩn tuyệt đối đó, chúng ta chạy theo cái sự hoàn hảo đó, thì chúng ta sẽ được tốt hơn. Anh chị em có đồng ý không? Cho nên Kinh Thánh mới khuyên lại chúng ta là hãy trở nên trọn vẹn. Hãy trở nên trọn vẹn. Có nghĩa là bây giờ có thể chúng ta chưa trọn vẹn trong một vài mặt nào đó, nhưng mà chúng ta có thể sống để trở nên tốt hơn, trọn vẹn hơn. Và cái sự trọn vẹn là cái hướng tới của chúng ta, giống như lời Kinh Thánh nói. Nhưng mà anh chị em thân mến, cái điều mà thật sự rất thú vị để chúng ta nhận biết là khi chúng ta có niềm vui thật trong Chúa đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hoàn hảo của anh chị em. Chúng ta có niềm vui thật trong Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự trọn vẹn, đầy đủ, mà chúng ta cảm thấy rằng mình không thiếu thứ gì cả. Chúng ta cảm thấy chúng ta không bị thua chột thứ gì cả. Vì cái niềm vui trong Chúa nó lớn lắm. Nó lớn lắm anh chị em. Và tôi thấy đủ rồi, không cần phải thêm gì nữa. Đó là cái cảm giác mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho anh chị em khi chúng ta kinh nghiệm được niềm vui trọn vẹn trong Chúa là như thế nào. Và cũng nhờ vào điều đó mà nhiều người tin Chúa, kinh nghiệm tình yêu thật của Chúa, kinh nghiệm niềm vui trọn vẹn. Họ không có còn tham lam những điều của đời này, không còn tham lam những điều của vật chất, không còn tham lam những điều theo xác thịt, mắt mình thấy, ý muốn mình làm điều gì, những thức ăn ngon mình muốn ăn, những cái nơi đẹp mình muốn đi check in, check out, vân vân. Chúng ta không còn cái ao ước đó quá lớn nữa, bởi vì chúng ta có cái gì đó tuyệt vời hơn rồi. Anh chị em đã có điều gì đó tuyệt vời hơn rồi. Niềm vui mà anh chị em đã có nó tuyệt vời và sâu nhiệm lắm anh chị em. Cho nên rất là dễ hiểu để chúng ta nhận biết rằng chúng ta cần kinh nghiệm niềm vui của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Giăng đoạn 16 câu 24: cho đến bây giờ các ngươi vẫn chưa nhân chúng ta cầu xin điều chi? Hãy cầu xin các ngươi sẽ nhận được để niềm vui các ngươi được trọn vẹn. Một lần nữa Chúa Giêsu lại nói với các sứ đồ, sau khoảng 3 năm Chúa Giêsu giảng dạy họ thì họ không cầu xin Chúa Giêsu điều gì hết á. Họ đi với Chúa, họ kinh nghiệm, họ thấy những cái việc phép màu Chúa làm. Tuy nhiên bản thân họ thì họ không có cầu xin điều gì. Mà đây là một điều khá thú vị, bởi vì sao anh chị em? Bởi vì có Chúa, họ đã đầy đủ rồi. Cho nên họ không cần phải cầu xin thêm điều gì. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cũng khích lệ họ là hãy cầu xin Ngài để niềm vui được trọn vẹn. Có thể có Chúa, họ đi với Chúa, họ thấy cái điều đó bằng cái cá nhân của họ, thấy họ nhận biết được niềm vui, nhưng mà chưa được trọn vẹn. Khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái mối tương giao với Chúa của chúng ta cầu xin và Ngài trả lời, chúng ta xin những điều này và Chúa trả lời, Chúa chúng ta hành động dựa trên lời cầu xin của chúng ta, thì niềm vui của chúng ta, Kinh Thánh nói là được trở nên trọn vẹn. Điều này khích lệ cho mỗi một chúng ta là hãy tương giao với Chúa nhiều hơn, hãy gia tăng sự riêng tư với Chúa nhiều hơn, tìm kiếm Chúa, trò chuyện với Ngài, cầu nguyện với Ngài, để chúng ta mới kinh nghiệm được sự trọn vẹn đó, kính thưa anh chị em. Thi Thiên trong đoạn 16 câu 11, là Chúa nói như thế này: Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng. Và nguyên bản trong cái chữ có trọn niềm hoan lạc, cái chữ đó là fullness of joy. Fullness of joy là đầy trọn, không có còn một chỗ hở nào, không có còn một thiếu một chút xíu nào nữa anh chị em. Fullness là full rồi, đầy rồi. Đầy rồi, ở trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc. Và khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta có trọn niềm hoan lạc. Có sự đầy đủ về niềm vui của mình, kính thưa anh chị em. Và điều tiếp theo mà chúng ta cùng tìm hiểu đó là niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta. Amen, anh chị em nói là sức mạnh. Niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta. Không phải chúng ta có niềm vui và chúng ta chỉ ngồi ở đó mà thôi. Nhưng mà khi một người được kinh nghiệm niềm vui đầy tràn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có năng lực, sức mạnh của Đức Chúa Trời để đi làm những việc mà người khác không làm được, hoặc đi làm những việc mà trước đây chúng ta không làm được. Chính Chúa sẽ ban năng lực cho chúng ta. Trong sách Nehemi đoạn 8 câu 10 phần B, lời Chúa nói như này: đừng buông vì niềm vui của Chúa là sức mạnh của anh chị em. Kinh Thánh được miêu tả trong hoàn cảnh mà dân Israel họ mới trở về từ đất lưu đày là đất Babylon. Và khi họ trở về từ đất lưu đày thì quê hương của mình nó là một đống đổ nát. Nó là một cái sự lộn xộn về nhiều dân cư họ ở và tập tạch nhiều cái văn hóa thờ thần tượng vân vân. Và họ là một sự đổ nát về mọi mặt, về cả thành trì, về cả con người, về cả văn hóa, về cả xã hội, về cả sự thờ phượng Đức Chúa Trời đã không còn được chính chu, được giữ như trước đó nữa. Và thời điểm này là thời điểm mà người ta lấy sách của Đức Chúa Trời, là lấy Kinh Thánh thời Cựu Ước, và đọc cho dân sự nghe. Và khi dân sự nghe đó thì họ biết lý do tại sao họ lại bị gặp những đại nạn đó, bởi vì sự thờ thần tượng, sự chối bỏ Chúa. Và khi họ nghe đó thì họ buồn rầu, vì họ biết họ đã phạm tội, vì họ biết chính vì họ đã không giữ lời của Đức Chúa Trời, những cái sự về gươm đao, đói kém, bệnh tật và cái sự đi đày qua Babylon có lý do của nó, và họ buồn rầu. Nhưng mà lời Chúa khích lệ rằng đừng có buồn nữa, vì nếu chúng ta có niềm vui thì chúng ta mới có sức mạnh. Để anh chị em hãy cùng nhau khôi phục lại những cái chỗ buồn phiền, những cái chỗ đổ nát. Chúng ta cùng nhau vui mừng để chúng ta mới làm được những việc lớn, anh chị em thân mến. Chúng ta phải vui mừng với nhau, chúng ta phải vui vẻ với nhau, chúng ta mới có thể làm được những cái việc mà trước đây chúng ta không làm được. Bởi vì cái sự buồn rầu nó sẽ kéo chúng ta xuống, nhưng mà niềm vui trong Chúa sẽ khích lệ chúng ta đi lên. Cho nên khi mà chúng ta tập hợp lại với nhau, anh chị em thân mến, ai có điều gì thì hãy chia sẻ cùng nhau, hãy bày tỏ, san sẻ niềm vui cho nhau, đặc biệt là niềm vui trong Chúa đó, thì chúng ta có sức mạnh để cùng làm việc cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần niềm vui trong Chúa để có thể làm những việc cho Ngài, kính thưa anh chị em. Cho nên niềm vui rất là quan trọng. Chúng ta không thể làm với một gương mặt ủ rũ được. Chúng ta không thể làm với một gương mặt buồn rầu được. Mà chúng ta phải vui mừng. Anh chị em có thấy là hiệu quả công việc chúng ta sẽ tăng cao khi mà tâm lý chúng ta tốt hơn không? Khi mà chúng ta cảm thấy lạc quan, yêu đời, vui mừng, tự nhiên đi ra đi làm hay là đi làm bất cứ điều gì, anh chị em sẽ tự nhiên cảm thấy làm rất là hiệu quả. Anh chị em gặp một cái tình trạng xấu, một cái ngày xấu, anh chị em vẫn cảm thấy dễ vượt qua, bởi vì chúng ta đang vui mà, tâm trạng đang tốt mà. Mà chúng ta được duy trì trong niềm vui đó thì chúng ta mới vượt qua những hoàn cảnh trong cuộc sống chúng ta dễ dàng, kính thưa anh chị em. Chúng ta đang vui ở hội thánh, chúng ta đang vui, tí nữa chúng ta đi ăn thông công, vân vân, chúng ta đang vui mà chúng ta đến một cái môi trường nào đó nó ảm đạm, nó đầy sự buồn phiền. Nhưng mà chúng ta hãy vui mừng ở trong những hoàn cảnh đó, để chúng ta mang sức mạnh, có năng lực để chúng ta vượt qua cái hoàn cảnh đó, kính thưa anh chị em. Và niềm vui trong Chúa rất là quan trọng. Anh chị em dám gọi là mang lấy niềm vui đó theo bên mình, thì niềm vui đó nó sẽ tuôn tràn đến trên hết tất cả những người xung quanh của chúng ta. Tuần trước khi mà chúng ta bắt đầu đi ra hát karaoke ở những cái nơi bên ngoài, thì chúng ta thấy là trước khi đi thì có thể nhiều người trong chúng ta cũng hơi lo lo, hơi ngại ngại, hơi sợ sợ vân vân. Nhưng mà vừa chúng ta đi ra lần đầu tiên một cái là bắt đầu Chúa cho chúng ta điều gì anh chị em? Niềm vui. Chúng ta bắt đầu, mỗi người bắt đầu thấy vui. Chúa ban đó anh chị em, chứ không phải tự nhiên chúng ta vui được đâu. Chúa ban niềm vui đó cho chúng ta. Và khi có niềm vui rồi, chúng ta làm gì nữa? Chúng ta đi tiếp chỗ khác, chúng ta càng vui mừng hơn. Và khi chúng ta càng vui thì chúng ta càng mạnh mẽ. Mà niềm vui trong Chúa đó là lý do chúng ta cần phải nhận lãnh được món quà này, kính thưa anh chị em. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì chúng con có niềm vui thật ở trong Chúa, cứu thế của chúng con. Và đây là cái mùa mà chúng ta vui mừng, bởi vì mùa mà chúng ta nhớ đến, chúng ta celebrate, chúng ta cùng chúc mừng sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Ngài đã mang đến sự cứu rỗi cho chúng ta. Và vì Ngài đã mang sự cứu rỗi, Ngài đã thực hiện những cái công việc lạ lùng, những công việc lớn lao, những công việc mà nãy giờ chúng ta nói là marvelous work, thì chúng ta phải vui mừng vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Mà anh chị em thân mến, chúng ta không cần phải ép bản thân chúng ta vui mừng đâu. Bèn là cái sự vui mừng nó bắt đầu tuôn tràn trong chúng ta. Và tôi tin rằng khi mà anh chị em chỉ cần hướng đến Chúa Giê-xu, nhận biết rằng Ngài là đấng cứu thế của chúng ta, Ngài đã làm những việc lớn trên cuộc đời của chúng ta, thì niềm vui nó sẽ tuôn chảy trong lòng chúng ta, kính thưa anh chị em. Niềm vui vượt quá những cái hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Một cái người giáo sư mà gần, tôi nhớ không lầm là cũng gần 100 tuổi, vẫn còn đi dạy, kính thưa anh chị em, ông không có về hưu. Và trong trường học ngày xưa tôi học thì ông là cái người mà đã qua đời ngay tại bục giảng, sau một cái buổi dạy trong một cái lớp học trường Kinh Thánh. Ông không có về hưu. Ông lúc đó cũng khoảng 100 tuổi. 90 mấy tuổi, 100 tuổi, rất là già. Nhưng mà ông không có về hưu. Ông vẫn muốn chia sẻ, truyền đạt những cái sự hiểu biết, những sự kinh nghiệm Chúa cho sinh viên trường Kinh Thánh. Ông vẫn giảng dạy ở độ tuổi gần 100 tuổi. Mà tôi được phước vô cùng bởi vì tôi chính là cái người ngồi trong cái lớp học của cái buổi dạy cuối cùng của ông trên đất này. Lúc đó thì đi học thì ông vẫn dạy như thường, tại vì gần 100 tuổi rồi cho nên giảng rất là chậm và rất là êm đềm. Mà êm đềm quá thì nhiều sinh viên cũng ngủ gật luôn anh chị em. Nhưng mà ông đi là giống như là mấy cái người biểu diễn robot chậm chậm nha anh chị em biết không? Tại vì gần 100 tuổi rồi mà. Nhưng mà lời nói rất năng quyền kính thưa anh chị em. Và tôi nhớ một lần kia chúng tôi đi học xong thì vừa học sinh, sinh viên về hết rồi thì có một tin nhắn báo động khẩn cấp từ trường gửi đến tất cả các sinh viên là giáo sư đó mới qua đời ngay tại buổi giảng. Có nghĩa là chúng tôi vừa rời khỏi lớp học thì ông qua đời ngay đó, Chúa mang ông về lúc lúc đó. Nhưng mà trước đó một tuần ông chia sẻ một điều này. Ông chia sẻ những cái sự phấn hân, những cái việc mà Chúa làm đặc biệt trên cuộc đời của ông. Ông nói là ông hầu về Chúa, ông làm nhiều việc lắm. Cái gì cũng làm hết. Làm nhiều việc mà nhiều khi một người mà làm công việc của 10 người á, cái gì cũng làm, cái gì cũng làm. Mà ông nghĩ lại, ông nói, tôi không thể có sức để làm điều đó được. Bèn là Chúa ban sức cho tôi. Mặc dù công việc rất là nhiều, ông có thể nghỉ hưu để tận hưởng tuổi già. Nhưng mà cái niềm vui mỗi lần ông làm việc cho Chúa đó, nó lớn vô cùng, kính thưa anh chị em, khiến cho ông không có muốn về hưu. Ông nói là, cuối ngày, khi mà chúng ta sống một ngày, làm mọi việc cho Chúa xong, cái điều mà ông nói tôi kinh nghiệm được rằng, đó là cái niềm vui lớn lắm. Không diễn tả được. Mặc dù nhiều người khuyên tôi thôi về hưu nghỉ ngơi đi, đừng làm gì nữa. Nhưng mà tôi không làm được. Bởi vì cái niềm vui trong Chúa nó đầy tràn trên cuộc đời của ông. Và chúng tôi thấy được phước vì chúng tôi thấy được một cái hình ảnh của một người đi trước. Dám làm những điều cho Chúa, những việc lớn cho Chúa. Nhiều việc quyền năng cho Đức Chúa Trời. Và ông kinh nghiệm được niềm vui rất lớn. Ông muốn truyền tải với một thế hệ trẻ rằng niềm vui trong Chúa mang lại cho chúng ta năng lực rất là lớn. Để chúng ta có thể làm những cái việc không thể. Để chúng ta có thể làm những việc mà người ngoài nhìn vào nói là không thể được. Nhưng mà Chúa sẽ ban cho chúng ta làm được, kính thưa anh chị em. Và niềm vui đó sẽ kéo chúng ta đi lên. Amen các anh chị em. Bởi vậy chúng ta đừng buồn phiền trong hoàn cảnh mình. Hãy vui mừng trong Chúa. Chúng ta đừng để cái sự ủ rũ, sự buồn phiền hoặc là hoàn cảnh buồn phiền xung quanh chúng ta tác động lại chúng ta. Chúng ta phải là những người đi ra vui mừng. Và niềm vui của chúng ta lấn tràn nơi không gian của chúng ta, nơi hoàn cảnh của chúng ta. Để rồi cái niềm vui đó nó sẽ giúp cho những người xung quanh chúng ta cũng kinh nghiệm được Chúa của chúng ta, các anh chị em. Cho nên tôi thách thức anh chị em trong hoàn cảnh của mình hãy vui mừng. Có thể nhiều anh chị em trong chúng ta ở hoàn cảnh sống của mình, hoàn cảnh làm việc của mình không có dễ vui đâu, đúng? Yes, bởi vì chúng ta phải gặp gỡ và chứng kiến và giao tiếp với nhiều người chưa có biết Chúa, chưa tin Chúa trong cuộc đời của mình. Họ có thể nói những lời gây chúng ta vấp phạm hay là tiêu cực, hoặc nói những lời gây chúng ta nản lòng. Nhưng mà anh chị em thân mến, hãy để niềm vui của chúng ta lớn tràn hết tất cả những cái sự đó. Hãy để niềm vui chúng ta lớn hơn tất cả những cái hoàn cảnh tiêu cực mà chúng ta đang sinh sống, kính thưa anh chị em. Thì tôi tin rằng anh chị em đang mang Chúa cứu thế đến với người thân gia đình của chúng ta. Trong Philip đoạn 4 câu 4, lời Chúa nói như này: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Ông Phaolô viết cho Philip đoạn này. Ông nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải vui mừng. Bởi vì sứ đồ Phaolô biết một nguyên tắc rằng khi mà chúng ta vui mừng thật sự ở trong Chúa, chúng ta sẽ có năng lực để vượt qua. Anh chị em hãy nói là năng lực. Khi mà chúng ta vui mừng trong Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh để vượt qua. Amen không anh chị em? Mà sứ đồ Phaolô không phải viết cái điều này ở trong lúc mà ông đang ở trong cái palace, trong cái cung điện, đang nằm nghỉ dưỡng ở resort hay cơ là đến bên bãi biển đẹp mà ông viết ra cái dòng đó đâu anh chị em ơi. Không phải vậy đâu. Paulo không phải viết ra cái việc mà hãy vui mừng lên trong cái hoàn cảnh ông đang thoải mái về phần thể xác của mình hay là được thoải mái về cả phần tâm linh của mình. Không phải như vậy đâu. Anh chị em biết Paulo viết ra câu lời Chúa trong hoàn cảnh này nè anh chị em. Và trên cổ ông có một cái còng và hai cái tay cái còng trước này nè anh chị em. Cái còng vẫn có thể viết được, cái tay vẫn có thể viết được, nhưng mà cái còng mà mỗi lần viết đó là phải cúi mình như này. Và trong cái lúc bị còng như vậy đó, chân thì bị còng, cổ bị còng, tay bị còng, và ông viết với hội thánh ở Philip rằng hãy vui mừng lên, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Amen không anh chị em? Tại sao sứ đồ Phaolô viết được cái điều đó? Ông chia sẻ lời của Chúa giảng dĩ cho người Roma, và người Roma sợ hãi, người Roma bắt ông vì cớ là ông chia sẻ về lời của Chúa. Nhưng mà ở trong tù ông vẫn viết thư gửi những tín hữu, những người tin Chúa để khích lệ họ hãy vui mừng lên, bởi vì ông biết rằng khi mà chúng ta vui mừng, chúng ta có năng lực để chúng ta vượt qua hoàn cảnh của mình. Cho nên chúng ta hãy học tập giống như sứ đồ Phao-lô rằng trong mọi hoàn cảnh tôi sẽ vui mừng cho Đức Giê-hô-va. Amen, tôi sẽ vui mừng và nhảy múa ca hát ngợi khen Ngài. Anh chị em thấy có nhiều ngày chúng tôi, vợ chồng chúng tôi đi về nhà có nhiều sự ám đạm, có nhiều sự buồn phiền, có nhiều sự lo âu, có nhiều sự tiêu cực. Có những lần tôi quăng hết everything qua mọi thứ, mở nhạc thờ phượng lên, nhảy nhót vui mừng. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Chỉ cần 3 phút thôi, bao nhiêu sự buồn phiền, ám đạm, tiêu cực bay đi hết. Amen, cảm ơn Chúa. Cho nên anh chị em hãy thực hành điều đó. Khi mà chúng ta thấy hoàn cảnh u ám đang bao lấy chúng ta, hoàn cảnh tiêu cực buồn phiền đang bao lấy chúng ta, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta, hãy vui mừng trong Chúa và công bố với thế giới tối tăm rằng tôi đã nhận được niềm vui thật rồi, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tôi có niềm vui thật rồi. Cho nên mọi sự buồn phiền, mọi sự ủ rũ, mọi sự mệt mỏi, mọi sự tiêu cực, mọi sự ám đạm, mọi sự nắng lòng, mọi sự mệt mỏi trong cuộc đời của tôi hay những người xung quanh tôi phải lìa khỏi tôi ngay giờ này. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau đứng lên, kính thưa anh chị em, xin Chúa ban cho chúng ta một niềm vui mừng trọn vẹn như là lời của Chúa viết ra ngày hôm nay, như là chúng ta nhận được niềm vui thật trong ngày hôm nay để chúng ta sống một đời sống vui mừng trong mọi sự của chúng ta. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì niềm vui thật chúng con có được chính là trong đấng cứu thế của chúng con. Niềm vui thật chúng con có được chính là trong Chúa, nhờ những việc quyền năng, những việc kỳ diệu, những việc lạ lùng mà Ngài đã làm trên cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, cho dù cuộc đời này có những điều nản lòng, tiêu cực bủa vây chúng con, những sự ám đạm, những sự u buồn từ thế gian, những cái sự chết chóc từ thế giới mờ tối này có thể bao lấy chúng con bất cứ lúc nào, nhưng mà chúng con nói rằng Chúa ơi, chúng con no đủ vui mừng ở trong Ngài, chúng con trọn vẹn ở trong Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa vì mọi sự đều có thể. Hallelujah. Cảm ơn Cha Thiên Đàng. Ôi Chúa ơi, xin giúp cho anh chị em chúng con tập trung vào Ngài hơn tập trung vào hoàn cảnh của chúng con. Bởi vì hoàn cảnh sẽ mang chúng con đến những sự lo âu. Ôi Chúa ơi, những sự lo lắng về đời này, sợ hãi, vân vân. Nhưng mà khi chúng con tập trung vào Chúa, chúng con có sự bình an, chúng con có sự vui mừng ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Cha Thiên Đàng. Cha ơi, chúng con mời gọi Ngài. Chúng con cầu nguyện rằng niềm vui của Chúa được trở nên một cách mạnh mẽ trên đời sống anh chị em chúng con. Ngày hôm nay tiếp tục chúng con đi ra làm chứng về danh của Ngài trên cộng đồng người Việt của chúng con. Xin Cha ban niềm vui thật mạnh mẽ, thật tươi mới trên mỗi một chúng con, để chúng con đi ra đi vào, chúng con kinh nghiệm được sự mạnh mẽ, sự tươi mới, sự đầy tràn ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con ngợi khen Cha. Chúng con biết ơn Cha vô cùng, Cha ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con tôn cao Ngài. Danh thánh quyền năng là vua của các vua, là chúa của các chúa. Ngài là đấng quyền năng tốt lành. Chẳng có ai có thể so sánh được với Ngài. Và Ngài là cha của chúng con. Chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con yêu mến Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện chúc phước cho anh chị em chúng con trong hội thánh của Chúa tại nơi đây. Những anh chị em đang xem online, những anh chị em đang thờ phượng Chúa, xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng con. Ngài chiếu sáng mặt Ngài cho anh chị em chúng con. Ngài bảo vệ gìn giữ cho anh chị em chúng con, để mọi việc anh chị em chúng con làm đều sẽ thành công. Mọi công việc anh chị em chúng con làm đều kinh nghiệm được sự gặt hái phước hạnh hoàn toàn từ nay cho đến mọi ngày khi Chúa Giê-xu Ngài trở lại. Chúng con cảm ơn Cha Thiên Đàng. Chúng con ngợi khen Ngài. Và chúng con trình dâng thì giờ tiếp theo của hội thánh của Chúa tại nơi đây trong cánh tay toàn thắng của Ngài. Chúng con cùng nhau và hiệp ý cầu nguyện trong danh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh VNextGen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNextGen Church, là hội thánh VNextGen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.